Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Cẩn trụ trì tổ đình Phước Hậu. Kính bạch Thượng Tọa Thích Đại trụ trì chùa Diệu Mỹ, cùng chư tôn đức Thượng Tọa Tăng Già Ni. Kính thưa toàn thể quý thiện hữu tri thức, hôm nay tất cả chúng ta hòa vào niềm vui mừng chung khi nhận thấy và nhìn thấy ngôi chùa Diệu Mỹ đã được khang trang với tất cả các phương tiện của sự tu tập. Và nhân lễ khánh thành chùa Diệu Mỹ ngày mai, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về ý nghĩa của hai nét đẹp. Bởi vì chùa Diệu Mỹ có nghĩa là hai nét đẹp. Dĩ nhiên là khi chia sẻ về quan điểm hai nét đẹp, chúng tôi dựa vào trong kinh điển của Phật giáo và lấy cái nhìn của nhà Phật để phân định, đánh giá bản chất, giá trị của những nét đẹp. Và thông qua đó chúng ta có thể rút tỉa được các giá trị tinh thần cũng như là vật chất có được từ những nét đẹp đó. Thông thường thì có hai loại hình nét đẹp mà tính chất là đối lập nhau. Nét đẹp thứ nhất đó là nét đẹp về hình thức, còn gọi là nét đẹp vật chất hay là nét đẹp vật lý. Nét đẹp thứ hai là nét đẹp tinh thần hay là nét đẹp về nội dung, tức là cái phần là nội hàm bên trong, cái phần nền tảng trên cơ sở đó đó, các cái nét đẹp ngoại duyên hay là biểu đạt bên ngoài sẽ được thể hiện hết tất cả các hoạt dụng của nó. Trước nhất khi nói về nét đẹp ngoại hình hay là nét đẹp về hình thức đó, chúng ta có thể thấy là nó có tất cả là ba loại khác nhau. Đó là sắc đẹp giới tính, tức là nét đẹp mỹ miều, dáng đi yểu điệu, hay là tướng mảnh trai đẹp gái của người nam hay là người nữ. Mà theo tinh thần Phật dạy trong kinh Tăng Chi, được xem như là sự thu hút giới tính mạnh nhất, lớn nhất, vượt lên trên tất cả những nét đẹp thông thường còn lại. Phần thứ hai của nét đẹp về vật lý đó là những nét đẹp về phong cảnh thiên nhiên. Và trong số những phong cảnh thiên nhiên lại có những cái nét đẹp trở thành những di sản di tích văn hóa của thế giới. Xa nữa thì có những cái công trình nhân tạo dựa vào những cái cấu hình thiên nhiên vốn có, tạo ra những cái công trình kiến trúc nghệ thuật rất là đặc sắc, mang rất nhiều ý nghĩa và biểu tượng. Cái đó được gọi là các kỳ quan thế giới. Như vậy là theo mặt ước của con người đó, cái giá trị của nét đẹp về ngoại hình cao cấp nhất đó, chính là cái do con người tạo ra bằng trí tuệ và bằng tất cả những nội dung, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng mà con người chủ thể đã để gắm ở trong đó. Bản chất của nét đẹp ngoại hình thường dẫn đến những cái tâm lý, tình cảm, đó là đam mê của con người. Khi chúng ta có được một người thương yêu với một ngoại hình rất là đẹp, thì ngoại hình đó trở thành một yếu tố để thu hút chúng ta, là chúng ta thương nhớ người đó ngày cũng như là đêm, không thể nào quên được. Cái nét đẹp ngoại hình này nó còn là một cái sự thôi thúc làm cho mình theo đuổi một mục đích, đạt được những giá trị mà con người cần phải có. Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện có thật này. Đó là có một sinh viên Canada, sau nhiều năm tháng nghiên cứu học đường, và cô ta đã trở thành một nghệ nhân nổi tiếng về tranh của Trung Hoa. Chứ cô ta là một người rất là nghèo khó, do đó để có được một cái vé máy bay đi sang đất nước Trung Hoa là cả một thử thách rất là lớn. Cô ta đã vượt qua những thử thách này bằng cách là làm thêm giờ, làm thuê, làm mướn. rồi dành dụm được tiền đi qua nơi đến tận nơi để mà thưởng thức. Trước mặt của cô ta là một cái bức được gọi là thảo xuân đồ, tức là bức tranh nói về mùa xuân với nhiều cái cảnh đẹp của cỏ xanh tận chân trời bát ngát bao la. Ở trên là màu xanh thẳm, ở dưới cũng là màu xanh thẳm. Hai màu xanh này nó có các ra màu khác nhau tác động qua lại tạo ra một cảnh, cái cảnh giới rất là đẹp, hữu tình. Và người thưởng thức đó, bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái rất là nhiều. Đó là bức tranh rất nổi tiếng của Quách Hy, được trang trí ở Cố Cung. Sau một khoảng thời gian 2-3 phút ngắm nhìn chăm chăm, không nói không rằng về bức tranh, thì cô ta nhỏ những dòng nước mắt ở trên mặt. Nhiều hướng dẫn viên đã rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô này có lẽ là có nỗi buồn, có tâm sự nào đó cho nên mới xa nước mắt như vậy. Một trong những người hướng dẫn viên đã đến hỏi cô có tâm sự gì không, hay là cô đi một mình, hoặc là cô có những sự cố gần đây cho nên mặc dù đứng trước những vẻ đẹp do con người tạo ra ấy, thế mà cô lại xa nước mắt, lẽ ra cô phải cười. Cô ta trả lời rằng là tôi khóc không phải vì tôi buồn, không phải vì tôi có sự cố, không phải vì tôi mặc cảm, không phải vì bất cứ một cái nỗi buồn nào chinh phục, thậm chí là sự lo lắng, mà tôi khóc là bởi vì tôi xúc cảm lớn quá. Từ thời còn là sinh viên, tôi đã từng mơ ước nhìn thấy tận mắt bức tranh này, mặc dù tôi đã thấy nó qua phương tiện internet, qua phương tiện của các ảnh nghệ thuật rồi. Nhưng mà cái nỗi khao khát đó, nó thúc giục tôi rất là nhiều, tạo thành cái khối ức chế bên trong. Và ngày hôm nay khi vượt qua tất cả mọi gian chung và thử thách, những cái khó khăn nhất, cuối cùng tôi đã đứng trước được cái bức tranh mà tôi đã từng ngưỡng mộ. Và bây giờ không biết rằng thật hay là mơ, mình đang nhìn thấy cảnh vật thực, hay là mình đang mơ rằng mình chứng kiến được cảnh vật thực đó. Thì chính vì vậy mà tôi đã xa nước mắt. Nói một cách khác là cái nét đẹp về hình thức thường dẫn theo cái tâm lý tình cảm, đam mê, quyến luyến của con người. Và nếu nó là một cái nét đẹp về nghệ thuật, văn hóa, kiến trúc và mỹ thuật nói chung, thì bỗng dưng rằng là nó có nhiều cái hệ ý nghĩa và giá trị khác nhau tùy theo cái nhìn của từng con người chúng ta. Do đó nó là cũng là một sự vật, nếu với một cái nhìn của một cái nhà nghệ thuật thì vật này có thể có giá trị rất là lớn. Còn nếu chúng ta nhìn với cái nhìn của người không liên hệ đến các lĩnh vực đó thì rất có thể chúng ta không cảm nhận được các giá trị mà nó có thể cống hiến cho con người. Dĩ nhiên là nếu chúng ta lấy cái bức thảo xuân đồ đó mà tặng cho những người chưa từng quen với lĩnh vực này, chắc chắn rằng họ thấy rằng là bức tranh đó chẳng có giá trị gì cả, thậm chí có thể đặt nó ở một cái xó xỉnh nào của căn nhà, hay là lấy đó để mà che đựng tránh bụi cho những sự vật cụ thể nào khác. Như vậy là giá trị của sự vật đôi lúc đó, nó không nằm ở bản chất của sự vật đó, mà nằm ở cách thức chúng ta nhận định, đánh giá, xử lý về sự vật đó như thế nào. Do đó nếu chúng ta áp dụng nhãn qua Phật học đó, thì chúng ta thấy rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này, những cái tưởng chừng như là vô giá trị lại có thể trở thành những cái rất là hữu dụng trong cuộc sống. Ai đã từng đi qua thẩm quyến của Trung Quốc và nhìn thấy cái cảnh rất là đẹp, cái con sông trong vắt nằm ở trong lòng của thủ đô, ai cũng thích thôi mà. Là nếu khoảng chừng 20 năm trước mà quý vị sang đó thì quý vị không nhìn thấy được một con sông nào đẹp, lý tưởng gì cả, mà chỉ là một cái con sông theo kiểu còn công lý ở Sài Gòn, tức là con sông đen với cái mùi xú uế rất là khó chịu. Nhưng mà với cái nhìn của một cái nhà du lịch biết đầu tư tạo những cái giá trị mới cho lòng thủ đô thẩm quyến đó, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng là nó sẽ được cải tạo, thay hình đổi dạng. Như vậy là bản chất của mọi sự vật hiện tượng không mang theo nó một giá trị cố định nào, và giá trị này nó có một cái tính chất biến thiên, thay đổi liên tục và tùy thuộc rất nhiều vào cái cách thức mà chúng ta nhận định, đánh giá và sử dụng nó như thế nào. Có hai nhà họa sĩ về tranh thủy mặc, khi ngồi với nhau và một người ra yêu cầu đó là anh hãy vẽ một bức tranh về Cúc, và anh chỉ được vẽ trong lòng có 5 phút thôi. Anh làm sao diễn đạt cái nét đẹp thiên nhiên của Cúc giống như là bản chất của những bụi trúc rất là đẹp trong những tranh vật mà người ta đang trang trí ở cái khu sân vườn. Dĩ nhiên phải làm thế nào nó khác với những cái loại trúc thông thường. Khi được yêu cầu thì nhà họa sĩ này đã dùng cái bút lông chấm vào một cái lọ mực đỏ, vẽ liên tục không cầm cái bút ra. 3 phút sau bức tranh đã được hoàn tất. Anh ta ngắm nhìn xong rồi mời người bạn của mình hãy nhận định đánh giá bức tranh này như thế nào. Thì các bạn nói rằng là bức tranh này tuyệt đẹp, nhưng có một điều tôi ngờ nhớ là màu sắc của nó không chuẩn xác, bởi vì trước đâu có màu đỏ. Nghe lời nhận xét như vậy thì tác giả của bức tranh đó mới hơi ngờ ngỡ và nghĩ rằng cái lời đối với kia cũng rất là đúng. Nhưng mà ta lý luận lại, như vậy vẽ trúc phải vẽ theo màu mực nào thì mới hợp? Ta nói dĩ nhiên là màu mực đen đó. Thì họa sĩ tác giả đã nói rõ ràng là tranh thủy mặc là vận dụng cái màu trắng và đen của nước mực Phật, nó sẽ tạo ra trong một cái đơn giản nhất với những cái giá trị thẩm mỹ đẹp nhất. Rồi anh ta lý luận rằng là rõ ràng trúc cũng không hề có màu đen, như vậy cả màu đen và màu đỏ cũng không phải là cái màu thực để miêu tả đúng bản chất vẻ đẹp thẩm mỹ của một cái bụi trúc sạch. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là cái cách tiếp cận về giá trị đó, nó rất là khác nhau. Nếu chúng ta là một cái nhà vẽ tranh thủy mặc thì chúng ta chỉ biết đến cái màu mực đen. Nếu chúng ta là một nhà họa sĩ tranh sơn dầu thì chúng ta lại không chấp nhận những cái màu đơn giản đó, mà chúng ta muốn tạo những cái ra màu khác nhau. Và những cái ra màu này nó được bố cục theo một cái tổng thể để khi nhìn vào chúng ta thấy được nét chính, nét phụ, ánh sáng đậm và nhạt, tạo ra một cái gì đó mà chúng ta có thể cho rằng đó là một kiệt tác. Cho nên dựa vào bố cục này, nhìn từ góc độ duyên thể của nhà Phật, chúng ta thấy rằng là không có cái gì là được xem như là không có giá trị. Ngay cả một cái màu đen, ngay cả một cái nét chấm phá, ngay cả một cái màu trắng, những cái mà tượng trưng cho tăng cấp ở trong cuộc đời, nếu chúng ta biết sắp đặt bố cục trong một cái trình tự nhất định nào đó thì nó sẽ trở thành một bức tranh rất là đẹp. Giá trị của nó dĩ nhiên vượt ra ngoài những gì mà chúng ta có thể ngờ được. Nói một cách khác là nét đẹp ngoại hình hay là nét đẹp hình thức thường là bị chi phối bởi những quy luật đó là mặc định. Giá trị của nó là một giá trị mặc định, và tính chất mặc định này dễ dàng bị thay đổi tùy theo phong tục tập quán, rồi điều kiện hoàn cảnh, trình độ giáo dục, cũng như là cái bối cảnh tâm lý và nhận thức của người tiếp nhận. Do đó nó không có một cái gì là bền bỉ và không thay đổi. Với cái nhìn đó thì chúng ta không bao giờ chấp nhận có một cái giá trị áp đặt, một cái giá trị lâu dài cho mọi sự vật hiện tượng. Và khi nhìn thấy được các giá trị đã biến thiên thay đổi đó, thì những sự vật thay hình đổi dạng, cái chiếc áo đẹp ngày xưa mà mình có thể nhờ nó mà trở thành một vị hoa khôi, hay là một cái rìu mà nhờ đó mình trở thành một người nổi tiếng, bây giờ trải qua cái quy luật của thời gian nó không còn như ngày hôm nào nữa, thì chúng ta không còn buồn vì nó. Bởi vì chúng ta biết rằng là nó phải chấp nhận trải qua những sự thay đổi, giống như là bản chất gọi là thành tựu ngoại không của một sự vật hay là sự già nua của con người. Nhìn thấy được tính cách biến thiên như vậy thì rõ ràng là cái tâm lý quyến luyến đam mê và giữ nó lại với những cái kỷ niệm thời xa xưa sẽ không còn là một cái tâm lý khống chế cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhà Phật thường nói rằng là kỷ niệm luôn luôn thuộc về quá khứ. Quá khứ có thể rất là đẹp, ai cũng có quá khứ để mà tự hào. Những người nữ đã từng một thời là hoa khôi, á khôi, hoa hậu, á hậu, nhớ về cái thời quá khứ của mình với tất cả những điều thể hiện rằng mình là người đẹp nhất. Còn những người nam lớn tuổi nhớ về quá khứ của mình như là một cái kỷ niệm rằng mình là một con người rất lực lưỡng, làm được rất nhiều việc trong cuộc đời, mang lại giá trị phục vụ nhân sinh và xã hội rất là to. Cho nên cái tuổi đó thường được gọi là cái tuổi hồi ức, và nói theo nhà Phật đó là tuổi hồi đó. Bởi vì chúng ta chỉ nhớ về quá khứ thôi. Trong đó cái đẹp của cuộc sống nó nằm ở trong cái bình diện của hiện tại với những gì đang được diễn ra, chứ không phải là với tất cả những gì đã trôi qua rồi. Cho nên hiểu được điều này thì bỗng dưng thái độ tâm lý của chúng ta sẽ không bị vướng bận, không bị khổ đau, không bị buồn tủi, không bị nuối tiếc với những gì đã không còn với chúng ta nữa. Như vậy là nhà Phật dạy chúng ta một cái nhìn rất là tích cực và lạc quan về bản chất thực của mọi mọi hình thức hay là mọi hình tướng. Cái mà chúng ta có thể từ đam mê dẫn đến tham đắm, từ tham đắm dẫn đến sự sa đọa, từ sự sa đọa làm có thể đánh mất đi giá trị và tư cách con người thực của mình. Theo kinh Tăng Chi như chúng tôi đã nói, Đức Phật khẳng định rằng những cái đẹp về tranh, về nghệ thuật, về kiến trúc có thể có rất giá trị rất là lớn, nhưng mà đặt nó trong một cái tình huống quan hệ đối tác giữa con người với con người, đặc biệt là giữa những con người khác giới tính, thì cái ngoại diện của người nam chính là một cái nét đẹp rất là đặc biệt đối với người nữ, và ngược lại ngoại diện của người nữ là một cái nét thu hút đặc biệt đối với người nam. Cái cách thu hút đó đã làm cho chúng ta có cái nhu cầu trở thành vợ và chồng của nhau, và trước khi đến trở thành vợ và chồng thì chúng ta trở thành những người bạn rồi những người tình. Như vậy là cái tính chất giữa cái đẹp của người khác phái với nhau đó sẽ tạo thành một cái thái độ tham đắm rất là lớn, tham đắm đến độ có nhiều người đứng trước một vẻ đẹp quá thùy mị sâu kín đã quên hết tất cả những trách nhiệm của mình. Cái nét đẹp đó thường được gọi là nét đẹp nghiêng thùng đổ nước, rất là nguy hiểm. Như vậy là nhà Phật nói rằng là cái nét đẹp giới tính có khả năng làm chúng ta mãi mê với cuộc sống, cái cuộc sống mang cái chất liệu của sự tham đắm, và tính từ sự tham đắm này đó có thể làm cho con người giảm đi rất nhiều giá trị trong cuộc đời về phương diện phục vụ nhân quyền và xã hội. Tìm hiểu về lịch sử của Trung Hoa, chúng ta đã biết có rất nhiều sự kiện do đam mê sắc đẹp mà thân bại danh liệt, cả sự nghiệp tiêu tan trong cuộc đời, mặc dầu bên cạnh và trong nhà của cái người đam mê đó đã từng có một người đẹp rồi. Ấy thế mà sự thỏa mãn không làm cho ông ta dừng lại ở chỗ chấp nhận một người, mà phải đi tìm kiếm những cái lạ, những cái khác với những gì mà mình đang có. Ví dụ như đã từng có một vị trụ hương đam mê sắc đẹp của Đắc Kỷ, cũng đã từng có một cái sự tranh chấp rất là gay gắt giữa hai cha con nuôi của Đổng Trác về sắc đẹp của đuôi thiền, của điêu thiền, và họ đã trở thành kẻ thù của nhau, giết chết lẫn nhau. Do đó khi chúng ta quan sát về sắc đẹp giới tính thì nhà Phật dạy mình phải có một cái nhìn của tinh thần nhận thức sáng suốt để chúng ta giữ ở một cái chừng mực nào đó. Và khi chừng mực này đã được thiết lập thì lúc bấy giờ nét đẹp của những người không phải là vợ là chồng của mình chỉ là một nét đẹp giống như là nét đẹp của những bức tranh, và chúng ta không có tham vọng vượt qua cái mức giới hạn đó để gì, để chúng ta có thể đảm bảo được tính chất hạnh phúc gia can trong gia đình của mình và trong gia đình của những người khác. Nhà thơ Thôi Hộ của Trung Hoa có một lần đi trở về cái vùng thôn quê để hưởng những không khí trong lành, giống như tất cả quý vị có được cái cơ hội tiếp xúc với trời xanh, mây bạc, gió thoảng mây bay, cảnh sông nước rất là hữu tình, những đồng rúa bao la bát ngát. Thôi hộ đã đi tìm đến những cái vùng quê có rất nhiều loại hoa anh đào, bởi vì cái mà ta thích nhất là hoa anh đào. Sau thời gian sáng tác, ông ta cảm thấy khát nước mới đi tìm đến một cái căn hộ để xin nước uống. Gõ cửa thì có một cô gái đứng ra mở cửa. Nét đẹp của cô ta rất là đặc sắc ở chỗ đó là hai đôi mắt cô ta ửng hồng. Bởi vì những nơi đào nở thường có khí hậu rất là nhẹ nhàng, giống như là Đà Lạt vậy đó. Màu hoa đào cũng là màu ửng đỏ. Hai màu đỏ này nó tương phản với nhau, làm cho cái nét đẹp của cô ta ngày càng sắc sảo mặn mà hơn. Thơ hộ đã tức cảnh sanh tình và sáng tác một cái bài thơ đi vào trong lịch sử thơ đường của Trung Hoa, đó là Thứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà sứ thứ, đào hoa y cụ thiếu đồng phong. Dĩ nhiên là cái ngày gặp gỡ đầu tiên với cô nàng thiếu nữ này, anh ta rất là mến phục cái nét đẹp thùy mị trang nghiêm, nhưng mà anh ta là không có cơ hội để biểu tỏ tình cảm của mình. Rồi anh ta trở về trong sự vô vọng, và hình ảnh đó cứ tiếp tục sống và tồn tại trong cái nhận thức mơ tưởng và tiếc nuối về quá khứ của mình. Ngay ngày đó, năm sau anh ta tới lại cái khu vực này để nhìn thấy những cái cảnh đẹp của anh đào. Và anh ta cũng hy vọng rằng là cái nét đẹp ửng hồng đôi má của cô ta cũng một lần nữa anh ta sẽ có thể được chứng kiến. Nhưng mà ngày hôm đó anh ta cũng lại gõ cửa, cô nàng đi mất tiêu. Cho nên bài thơ đó kể là một cái nối tiếp rất là lớn, đó là cũng ngày hôm nay vào thời kỳ năm ngoái, thì ngay cái cửa này có một cô nàng rất là đẹp với một cái má ửng hồng, với cái màu hoa đào xung quanh rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay khi tôi đến thì đào vẫn còn đó, vẫn cười với gió đông, vẫn bày ra những cái nét đẹp đặc biệt, nhưng mà hình bóng cô nàng không biết đã đi đâu mất rồi. Như vậy là cái nét đẹp của giới tính thường để lại những sự tham đắm về phương diện tình cảm dẫn đến tình yêu, và những sang nữa nó có thể vượt ra mọi giới hạn của luật pháp về quy định một vợ một chồng. Dĩ nhiên là khi chúng ta nhìn thấy một cảnh đẹp, ai là không thích, chúng ta thưởng thức cảnh đẹp như thế nào để giá trị đẹp đó còn đẹp mãi với cuộc đời, và chúng ta không đánh mất tư cách giá trị của mình. Và đặc biệt đó là khi chúng ta đứng trước một cảnh đẹp của một người khác phái, trong đó chúng ta đã có thuyền, chúng ta cũng đã có bến, chúng ta cũng có gia thất, chúng ta cũng đã có những người bạn đời bạn tình rồi. Thì trong tình huống này, Đức Phật dạy chúng ta một số cái phương pháp để tu tập làm thế nào kiềm chế được cái lòng tham của mình, làm cho mình không bao giờ có cái nỗi đam mê muốn tìm kiếm những hoa thân quả lạ ngoài những người mà mình thương, có những cái khế ước xã hội về luật pháp và được luật pháp bảo vệ. Có hai phương pháp quán mà Đức Phật dạy trong kinh điển. Đầu tiên là Ngài dạy về cái phương pháp quán bất định, tức là quán sát về những cái chất tính nhơ uế trong cái cấu trúc cơ thể của con người thông qua 36 yếu tố hình thành nên sắc thân. Ví dụ như là tóc, lông, răng, móng, rồi đặc biệt là những loại nước dịch, rồi các tế bào, các lớp da và lục phủ ngũ tạng. Nói chung là tất cả những thứ này, nếu như chúng ta không có chăm sóc đó bằng chế độ vệ sinh thích hợp, thì cái nét đẹp mỹ miều đó có thể bị tan biến theo thời gian. Và đặc biệt nữa, đó là dầu chúng ta có đẹp, nhưng mà nếu chúng ta không có giữ vệ sinh sạch thì nét đẹp đó cũng không thể nào tạo ra một sự hấp dẫn cho người khác được. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta hãy quán sát về cái tính cách gọi là nhơ quý đó, nhơ tởm đó. Để gì? Để chúng ta không có cái nỗi đam mê với những người không phải là vợ hay là chồng của mình, và nhờ đó nó hạnh phúc gia cang được đảm bảo. Chứ cái phương pháp này nó có thể bị vô hiệu quá bởi những cái phát minh của những công nghệ hiện đại, đặc biệt đó là công nghệ của nước hoa, nước thơm. Ví dụ như là khi chúng ta quán tưởng về tính chất bất tịnh của một con người về phương diện ngoại hình hay là về phương diện lục phủ ngũ tạng, hoặc là những cái mùi hôi thối khi chúng ta không đánh răng, không súc miệng, không tắm rửa, thì các loại nước hoa thơm này có thể làm chúng ta không còn cảm thấy rằng cái đó là cái dơ thế nữa, mà nó trở thành một cái hấp lực rất là lớn. Người ta đã nghiên cứu được cái tác dụng của lỗ mũi ảnh hưởng đến cái não trạng thông qua sự nhận thức với một cái mùi hương ABC nào đó, thì bỗng dưng là cái nỗi đam mê về dục tính nó sẽ được xuất hiện và làm cho con người bạn bỗng dưng là cảm thấy là gần gũi, dễ mến, dễ thương một người mà đôi lúc cái ngoại hình của người đó chưa hẳn là hấp dẫn lắm. Cho nên chúng ta có thể nói theo ngôn ngữ nhà Phật, nước hoa chính là thực phẩm của tình ái, bởi vì nó dễ dục, nó tạo cho cái sự đam mê giới tính rất là lớn giữa con người với con người với nhau. Cho nên là chúng ta quan sát như thế nào, nhưng mà nếu như cái người nào bị chinh phục bởi những cái loại nước hương, nước hoa rồi không còn thấy phương pháp quán bất định là có kết quả nữa, thì chúng ta có thể gọi là học tập thực hành thêm một cái phương pháp quán thứ hai mà Đức Phật đã dạy, đó là quán tinh thân ruột thịt. Chúng ta có thể đem lòng thương một cái người không phải bà con huyết thống của mình, nhưng mà là những người em ruột, chị ruột, anh ruột, hay là cha mẹ, hay là con cháu, thì chúng ta không thể nào thương được. Và thỉnh thoảng cũng có những con người vượt quá mức chấp nhận đó về phương diện luân lý của xã hội, vì vậy những người đó là chúng ta không màng đến, bởi vì ở họ kiến thức về đạo đức và cái luân lý thương thường nó không phải là điều quan trọng. Còn đại đa số chúng ta thấy rằng là cái quan hệ huyết thống là cái tốt nhất để giúp chúng ta giữ được cái quan hệ giới tính ở mức độ mà đời sống đạo đức của mình có thể được thăng hoa và phát triển một cách tốt đẹp. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là hãy quan sát gọi là cái tình thân thuộc với những người khác giới tính như mình. Phương pháp quán này nó có một cái sự tích liên hệ đến ngài A Nan, là một trong những vị hầu cận lâu năm nhất đối với Đức Phật Thích Ca. Ngài A Nan là một người rất là mảnh trai, mà nói theo kinh điển nhà Phật nó có gần như là được gần đủ 32 đức tốt giống như Đức Phật. Cái nét đẹp đặc biệt đó đã làm cho rất nhiều cô thiếu nữ đam mê và theo đuổi. Và có một lần ông đã bị Ma Lăng Già, tức là một cô thiếu nữ đẹp của dòng họ Ma Lăng Già, đã dùng những cái quy thuật của tình yêu để chinh phục, và suýt nữa là ông ta đã đánh mất tư cách người thân của mình. Sau khi được Đức Phật cứu giúp, dạy về những cái giới hạn của đời sống tình cảm của người đại gia, giống như là bốn bức tường giam nó con người lại trong một căn phòng. Trong khi đó đời sống của những người thoát tục giống như là chúng ta đang ngồi ngoài trời, có gió mát, có trăng thanh, có mây bạc, có cái không khí rất là quang đãng, có một cái bầu trời rất là đẹp, và chúng ta không bị vướng bận, không bị lệ thuộc phần cái gì hết. Quan sát về hai tính chất khác nhau của đời sống thế tục và tại gia đã làm cho ngài nàng đã vững được tu của mình. Nhưng mà ngài vẫn mong mỏi Đức Phật dạy thêm những phương pháp hỗ trợ để giúp ngài có thể khắc phục được những tình cảm len lỏi thầm kín bên trong. Và lúc đó Đức Phật đã nói rằng là khi chúng ta có công việc giao lưu đối tác với những người khác phái đó, thì sau khi chấm dứt công việc là sự giao lưu đó không nên được kéo dài, bởi như vậy cái tình cảm nó sẽ dần dần phát sinh. Chúng ta thường thấy là các ông giám đốc hay những người quan quản chức lớn có mèo mỡ là thường là những cô thư ký riêng, bởi vì cái cơ hội làm việc tiếp xúc riêng lâu năm, dầu cái người đó không đẹp nhưng mà cái tình thân nó có thể tạo ra một cái tình cảm, rồi cái lòng ái luyến có thể phát sinh được thiết lập giữa hai bên một cách rất là dễ dàng. Cho nên Đức Phật nói là điều đầu tiên là hạn chế sự giao lưu tiếp xúc nếu không có những việc không cần thiết, nghĩa là trong công việc đối tác chúng ta tạm chấp nhận, nhưng mà chúng ta giữ đúng vai trò cương vị của mình, còn người kia giữ đúng vai trò cương vị của người đó, thì như vậy thì tình yêu sẽ không bao giờ có thể phát sinh. Cái thứ hai nữa, nếu có phải tiếp xúc và tiếp xúc trong những tình huống rất là chánh đáng, ví dụ như là qua những công việc làm ăn với nhau, thì Đức Phật dạy đó là chúng ta đừng bao giờ để cặp mắt gọi là đưa tình, hoặc là chúng ta đừng có kiểu cười theo cái kiểu mà gợi tình gợi ý ở người kia, hoặc là nháy mắt, hoặc là tạo một cái cử chỉ nào đó mà cái cử chỉ này có thể hiểu theo ngôn ngữ mặt ước của tình yêu đó, là biểu đạt của tình cảm rất là thân mật và gần gũi. Vì cái đó là sự mê gọi tình cảm của người khác đến với mình. Cái đến nữa đó, nếu như là một trong hai người đã có những cái tính cách gọi là lẳng lơ đó thì mình phải làm như thế nào? Thì Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta, đó là chúng ta phải quán người kia là người thân. Nếu như cái người nữ khác giới thì mình có thể xem như là người em gái, tuổi của họ có thể nhỏ hơn mình. Còn bằng mình thì mình có thể xem như là người chị, lớn mình chỉ như là người chị rồi, còn lớn nữa là người gì, người cô, người thím hay là mẹ. Còn đối với người nữ thì mình có thể quan niệm những người nam nhỏ hơn là em trai, bằng và lớn hơn là anh trai, hoặc là chú, hoặc là bác, hoặc là ba, hoặc là ông. Như vậy là bằng cách thức quán tình thân như thế này đó, thì dĩ nhiên là lúc đầu cái tình cảm nó diễn ra một cách rất là tình cờ, và cái len lỏi này nào cho đến lúc khi chúng ta nhận ra thì chúng ta biết rằng mình đã đem lòng thương kia một cách thầm lặng, có thể là thương một chiều hay là thương hai chiều. Cho nên là cứ quán tình thân như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ bị đấm trước những vẻ đẹp của những người khác phái, khi mà chúng ta đã có một chiếc thuyền và thuyền này đã có bến cảng. Cái phương pháp thứ ba có thể là một phương pháp lựa chọn, bởi vì có nhiều người vẫn là không thành công, cố tình quán nhưng mà cái sức hấp dẫn giới tính của người kia lớn quá đi, nhất là những cái nét đẹp mặn mà dễ thương thầm kín đó, làm cho người kia có thể quyến luyến đam mê. Cho nên trong tình huống đó thì Đức Phật có thể dạy chúng ta một cách quán khác, đó là chúng ta quán ba tính chất của một vẻ đẹp mà Đức Phật thường dùng bằng thuật ngữ chuyên môn, đó là vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly. Vị ngọt thường được diễn ra trong cái giai đoạn đầu trong tất cả các mối quan hệ, ví dụ như là khi người nữ lớn lên, người nam lớn lên có nhu cầu tìm hiểu lẫn nhau, làm quen rồi kết tình thân, rồi thiết lập tình thương yêu, rồi từ đó có thể tìm thuyết phục gia đình của hai bên chấp nhận cho mình có thể trở về sống như là vợ và chồng thông qua một khế ước của hôn nhân. Cái giai đoạn ngọt ngào đó có thể diễn ra, nó tùy theo tính cách của hai bên. Nếu hai bên đều có được sự hiểu biết lớn, có sự thông cảm, có sự chia sẻ, có sự chăm sóc lẫn nhau và nâng đỡ dìu dắt nhau trong cuộc đời, thì cái giai đoạn của hương vị ngọt tức là hạnh phúc đó, nó có thể kéo dài là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tức là thông thường đó, cái giai đoạn này nó không có nhiều. 3 năm đầu của một cái đời sống tình yêu dẫn đến tình hôn nhân có thể nó được xem như là 3 năm lý tưởng nhất. Bắt đầu từ năm thứ tư trở đi rồi, khi mà hai vợ chồng đã có những cái hoa trái của tình yêu bằng một đứa con, thì lúc bây giờ cái tình yêu đó nó đã được chuyển thể từ qua cái tình nghĩa, chứ là vì lúc chúng ta không chấp nhận nhau, không còn thương nhau một cách đầm thắm nữa, mà chúng ta chỉ có giữ lại một cái tình cảm nhất định nào đó giữa vợ và chồng với những trách nhiệm, đó là một người cha thì phải chăm sóc cho một người con, là một người mẹ thì phải lo lắng cho những người con. Và cái tình cảm lo lắng cho con cái như thế này làm cho hai người mặc dù không hợp với nhau vẫn phải cố tình gắn bó với nhau. Cái kế tiếp nữa đó là cái nhu cầu về sĩ diện xã hội giữa bên đàn trai và đàn gái, tức là của hai tộc, làm cho nhiều người không hợp nhau mà vẫn phải chứng tỏ bên ngoài rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng sống rất hạnh phúc, sống rất là lý tưởng, đi đưa về đó, đi đâu cũng có bên nhau, dìu dắt nhau, vui vẻ, cười tươi, hạnh phúc. Nhưng mà trong thực tế nó vẫn có những cái gặp ghềnh, có những cái khúc hiểu, có những cái bất cắc, có những cái không như ý trong tất cả các mối quan hệ. Và dĩ nhiên tất cả quý vị là những người đã từng có đời sống gia thất, chắc chắn rằng sẽ hiểu hơn chúng tôi về lĩnh vực này. Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng cái hương vị ngọt, tức là hương vị hạnh phúc trong các mối quan hệ của nét đẹp mà ngoại hình và giới tính đó, thường là không có tuổi thọ lâu dài lắm. Mà muốn duy trì được tuổi thọ của đó đòi hỏi là hai bên phải hy sinh nương tựa vào nhau, có nghĩa là đừng bao giờ có tự ái, đừng bao giờ cố chấp, đừng bao giờ chấp trong những nỗi khổ niềm đau sống với nhau trong vòng mấy mươi năm. Nếu chúng ta cứ nhớ và mỗi lần một nhớ thì cái nỗi khổ nó được chốc lên, chốc lên một lần, và 100 lần nhớ như vậy nó sẽ chất thành một quả núi, và khi nhớ đến nỗi khổ niềm đau đó, cái quả núi này sẽ trở thành một cái khoảng không gian vật lý ngăn cách giữa chúng ta với nhau, giữa những người thương, giữa những người thân. Cho nên Đức Phật nói là quán sát về cái hương vị ngọt của tình yêu, quán sát về hương vị ngọt của các mối quan hệ đặt trên nền tảng của vẻ đẹp giới tính hay là hình tướng, để chúng ta thấy được bên cạnh của hương vị ngọt đó luôn luôn xuất hiện cái hương vị thứ hai, đó là vị đắng, tức là vị khổ đau, vị không như ý. Có những người chúng ta thương một cách đắm đuối, hy sinh cả gia tài sự nghiệp, ấy thế mà người đó không thương lại mình, có thể sử dụng mình như một công cụ, lợi dụng mình để thăng hoa tiến chức ở trong cuộc đời, vân vân. Thì trong tình huống đó chúng ta thấy rằng là tình yêu nó diễn ra với tính cách là một chiều, và do đó nỗi khổ niềm đau được thiết lập. Người thương càng nhiều thì khổ đau có mặt càng lớn. Như vậy là quán sát về cái hương vị đắng á, để cho ta thấy được rằng là tất cả những cái khổ đau trong cuộc sống không phải bỗng dưng mà có, không phải là một cái định mệnh, không phải là sự an bài, cũng không phải là ý trời, mà là do sự lựa chọn có ý thức của chúng ta. Chúng ta lựa chọn một người mà chúng ta nghĩ rằng có thể mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng mà trên thực tế chúng ta có thể lựa chọn sai người cũng không chừng. Do đó Đức Phật dạy là đừng bao giờ để cho ánh mắt của mình đó mà nó đánh lừa mình. Ánh mắt đó còn với tiếng nói của trái tim, làm cho cái tiếng nói của lý trí bị phủ trục. Bây giờ đó chúng ta chọn một người không xứng đáng, chọn một người không hợp tính, chọn một người không đồng lý tưởng, chọn một người không cùng chí nguyện, chọn một người không có cùng tư cách đạo đức, thì hạnh phúc gia can, hạnh phúc của tình yêu đó sẽ không bao giờ có thể được kéo dài một cách lâu dài được. Do đó là quán sát về hương vị khổ đau để thấy rằng là nó có một phần trách nhiệm rất lớn trong sự lựa chọn của chúng ta, chứ không phải bất kỳ một người nào khác. Cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn xuất ly. Sự khi mà chúng ta phải đối đầu với nỗi khổ niềm đau quá nhiều, chúng ta cảm thấy chán ngán, chúng ta không còn một cái tha thiết nào nữa, chúng ta cảm thấy là thân phận mình rất là hẩm hiu, bất hạnh, không may mắn như là những người khác, và chúng ta mong rằng chúng ta thoát ly ra khỏi cái mối quan hệ bị nhiều bế tắc này. Cái sự xuất ly đó như là một nhu cầu, nó là một cách thức để chúng ta phóng thích nỗi khổ niềm đau ra khỏi con người tâm lý của mình. Bởi vì nỗi khổ về tâm lý đó có thể không phải là nỗi khổ đau về bệnh tật, nhưng mà nó làm cho con người của mình trở nên rất tiêu cực, bi quan, và đôi lúc nếu chúng ta không có bản lĩnh chịu đựng đó, chúng ta có thể chọn những khuynh hướng nguyên sinh, hay là làm cho con người của mình trở nên điên quẩn, không còn lối thoát. Cái này quý vị đã từng nhớ nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng phát biểu hai câu thơ rất là hay, đó là người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy mà. Tức là trong quan niệm của nhà thơ này đó, thì tình yêu tôi nghĩ là bầu trời của hạnh phúc, là giá trị của tất cả mọi thứ có được trong cuộc đời này. Cái hình yêu của giới tính, tình yêu của cái nét đẹp thuộc về ngoại hình. Nhưng mà cái lòng bất hạnh đã diễn ra đối với ông ta. Ông ta đã đem lòng thương một người Phật tử, trong khi đó ông là người Thiên Chúa giáo, mà cái phong tục của Thiên Chúa giáo đó, muốn chọn một người khác làm vợ hay làm chồng thì điều trước tiên là người kia phải từ bỏ đạo gốc của họ, trở thành đạo của Thiên Chúa giáo, thì cái cuộc hôn nhân mới có thể được bạc đạo. Có bạc không là không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Cho nên ông ta đã rất khổ đau. Và cái thứ hai là ông ta bị chứng bệnh cùi, cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Do đó nó bên nhà gái cũng đâu có dễ dàng chấp nhận cho cái chú rể tương lai của gia đình mình, của là một người chồng của đứa con gái của mình, là một người có ưu thọ. Cho nên cái tình yêu đó rất là lặng đặng. Và khi mà ông ta phải chia tay, cái hương vị xuất ly nó bắt đầu có mặt, mặc dù ông ta đã chưa từng cảm nhận được cái hương vị hạnh phúc là gì, mà ông ta chỉ toàn là khổ đau một chiều thôi. Cho nên ông ta nói rằng là nếu cái tình yêu đó mất đi, cái sự xuất ly đó không còn, nó có mặt đó, thì lúc bấy giờ đó cái tâm hồn của ông ta, cái hạnh phúc của tâm hồn đó bị vỡ làm hai mảnh, một mảnh thì mất đi một cách không biết, nó không có cánh là bay, còn mảnh còn lại chỉ là một cái mảnh của điên khùng, và do đó ý nghĩa cuộc đời không còn nữa. Cho nên đối diện trước cái hương vị khổ đau của cuộc sống đó, hay trong tất cả các mối quan hệ đặt trên nền tảng của chủ nghĩa hình thức, thì cái hương vị xuất ly thường có mặt. Và xuất ly nếu không biết cách đó, thì chúng ta không tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau một cách tận gốc rễ của nó. Chúng ta có thể là tháo gỡ trên ngọn, chúng ta xa lánh, chúng ta đào tẩu, chúng ta trốn thoát, hoặc là chúng ta ly dị để chặn đứt cái nỗi khổ đau giữa mình và người kia. Cái đó Đức Phật nói chưa phải là giải pháp đúng đắn. Và vấn đề quan trọng là mình phải nhìn sâu vào cái bản chất tại sao chúng ta có được hương vị của hạnh phúc của những năm đầu, rồi những năm sau chúng ta không duy trì được, cứ tìm hiểu đặt câu hỏi thì bỗng nhiên câu trả lời đã nằm ở chỗ đó rồi. Và cứ như vậy chúng ta khảo sát, chúng ta quán chiếu, chúng ta thiền, thì chúng ta sẽ tìm ra được những giải pháp rất thích hợp và hữu hiệu cho từng tình huống cụ thể đối với những con người đang bị khổ đau cụ thể. Như vậy là khi chúng ta quán sát về ba hương vị của hạnh phúc, hương vị của khổ đau, hương vị của xuất ly, thì bỗng dưng chúng ta sẽ thấy rằng là cái tình yêu về giới tính đó, nó cũng trải qua ba giai đoạn. Nó cũng có tuổi thọ, nó cũng được sanh ra, nó cũng được lớn lên, nó cũng được thay hình đổi dạng. Thì như vậy là nếu như chúng ta bị một người nào đó phủ phạt, chia tay, thì không mắc mớ gì mà chúng ta phải khổ đau. Và Đức Phật đã dạy chúng ta từ lâu rồi, lúc nào ở trong những cái đẹp nhất nó cũng có những cái khổ đau kể cả. Cho nên cái hương vị khổ là cái hương vị song hành với cái hương vị hạnh phúc. Cho nên nếu có phải chia tay với những con người không xứng đáng, thì chúng ta chẳng những không buồn mà còn phải hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta dùng cái tinh thần của nhà Phật để đổi lại cái tinh thần của hàng Phật tử. Người đi một nửa hồn tươi khỏe, còn nửa hồn kia giác ngộ thêm. Đối với những người mà phủ phàng, phủ tình, thương bỏ mình đó, mình phải nghĩ như vậy thì mình chia tay cuốn tay người đó mà không để lại cái nỗi thù hận ở trong cái cõi tâm của mình. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Là bởi vì á, nỗi khổ niềm đau được chất chứa trong tâm á, sẽ biến cho mình trở thành nạn nhân. Mà người kia, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thù người kia, chúng ta trả đối người kia là chúng ta có thể làm cho hạnh phúc người kia được tan biến. Nhưng thực ra càng trả thù, càng làm đai nghiến chừng nào thì mình càng khổ đau chừng đó, mà người kia cũng không được lấy gì. Do đó chúng ta có thể quan niệm phóng thích, đẩy nó ra khỏi cái con người nhận thức của mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đang mở ra một cái lòng chim, và cái con chim phụ tình rung bỏ mình đó, nó có thể cất cánh bay xa, bay cao tùy theo ý thích của nó. Và như vậy nó có thể tìm đến một cái hạnh phúc mới. Và bản thân của chúng ta cũng không phải nhốt lại trong lòng tâm của mình một con chim mà nó không có một cái cảm xúc gì với mình nữa. Cho nên nhà Phật dạy là có những tình huống đó, chúng ta phải mạnh dạn để tìm cái cửa ngõ của sự xuất ly. Đừng có tiếc nuối, bởi vì tiếc nuối sẽ không mang lại một cái giá trị về thị hiệu nào cả. Dĩ nhiên là sự phóng thích phải có nghệ thuật thì giá trị hạnh phúc mới có thể có mặt ở chúng ta được. Cho nên là nhà Phật dạy là đừng phóng thích với nền tảng hay là được sự thúc đẩy của lòng sân nặng, của sự trả thù, của sự tức tối hay là của sự ghen tuông hay của một cái gì buông tuổi, mà chúng ta hiểu rằng là mọi thứ nó có nhân và duyên của nó. Cho nên nếu chúng ta đã nỗ lực tìm kiếm duy trì cái hương vị hạnh phúc, hương vị ngọt đã nhiều lần với nhiều phương pháp khác nhau rồi mà vẫn không có kết quả, mà người kia vẫn không thay hình đổi dạng, giữ nguyên cái tính cách của họ, thì lúc bây giờ chúng ta phải tìm cái hương vị xuất ly của mình. Như vậy là khi quan sát về ba cái tính chất vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly, thì chúng ta sẽ không bao giờ có những nỗi đam mê gọi là vượt mức, gọi là cho phép về đề phóng đạo đức. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ có cái thói đeo bằng, đừng bao giờ có cái thói gọi là lẳng lơ hoa huyền, đừng bao giờ có cái thói như là ong bám vào hoa để hút hương vào mặt của nó. Và có như vậy thì bỗng dưng chúng ta sẽ thấy được rằng cái người bạn đời, người bạn tình ở bên cạnh của mình tầng tảo sớm hơn, gọi là có chia sẻ những hạnh phúc và niềm đau với mình, dù người đó không còn đẹp như ngày hôm nào, vẫn là cái người đáng được mình kính trọng nhất. Như vậy là bằng cái nhìn của tuệ giác thì chúng ta có thể tạo ra được những nét đẹp, và nét đẹp đó liên hệ đến tính cách của con người, chứ không nhất thiết là liên hệ đến tính cách ngoại hình của người đó. Bởi vì nếu tình yêu được thiết lập bằng cái nét đẹp ngoại hình thì tình yêu đó sẽ bị tan biến, cái ngoại hình đẹp này không còn nữa. Tình yêu đến bằng cách nào thì sẽ ra đi bằng cách đó. Thì vì đó, nếu tình yêu được thức đẹp, tức là bằng những nét đẹp của đời sống nội tâm, bằng những đức tính tốt của người với nhà, thì cái tan biến của thời gian, cái nét vô thường tàn phá cái sức đẹp của hai bên sẽ không phải là mối đe dọa cho hạnh phúc của cả hai trong đời sống của tình yêu hôn nhân và vợ chồng. Trong phương pháp thứ tư thì chúng ta có thể vận dụng cái cách quán chân như, chúng ta quán chân như của người vợ, chân như của người chồng, chân như của người em, người anh, người chị, chân như của công sở, chân như của thời cuộc, chân như của lịch sử, chân như của các bối cảnh lịch sử khác nhau mà chúng ta là một thành phần đang tồn tại trong đó. Chân như là một cái nhìn thấy được mặt mũi thật của mọi sự vật, của mọi hiện tượng, của con người. Chúng ta nhìn người đó đúng với bản chất thật của người đó, chứ phải nhìn người đó với cái cách thức mà người đó có vai trò, vị trí, địa vị, chức tước, quyền thế, nét đẹp, vân vân. Nếu chúng ta nhìn như vậy tức là chúng ta nhìn ngoại hình thôi, chúng ta không nhìn được cái chân như thật của người đó. Và do đó chúng ta có thể bị người khác đánh lừa. Đừng bao giờ gọi là biến cái nét đẹp tổng thể của con người trở thành một cái nét đẹp cá thể. Mà ngược lại, cũng đừng bao giờ biến một cái nét đẹp cá thể riêng nào đó trở thành một cái nét đẹp tổng thể. Nhà Phật dạy là chúng ta đừng bao giờ để ý đến cái tướng chung và tướng riêng của người khác phá nếu chúng ta đã có đời sống giai cấp rồi. Bởi vì để ý tướng chung tức là những cái đặc điểm chủng loại hay đặc điểm của một cộng đồng, một dân tộc, thì chúng ta có thể phát sinh tình cảm rất là dễ dàng. Nhưng mà cái đặc điểm chung này đó, đến lúc đó nó chỉ có tác dụng rất là phụ thuộc và nhẹ thôi. Và khi mà chúng ta để những cái nét đẹp riêng đó, ví dụ như là cái chiếc răng khểnh, hay cái má đồng tiền, hay là cái cặp mắt bồ câu, cái sống mũi dọc dừa, cái tiếng đi ẻo lả, cái giọng nói rồi là cảm thấy rất là dễ dàng bị quyến luyến, bị chinh phục, thì những cái nét đẹp riêng đó nó làm cho con người dễ dàng bị sai đắm đó. Và từ cái tính cách sai đắm này, con người có thể vượt quá giới hạn như chúng ta đã từng thấy ở trong lịch sử và thông qua các phương tiện của báo chí. Như vậy là nhận diện được cái chân như của sự vật làm chúng ta dừng lại ở cái giá trị thật của nó. Đừng gọi là tham hố nhiều thứ mà đánh mất tư cách và đạo đức của mình. Chúng ta có thể vay mượn cái cách thức mà nhà thơ Tô Đông Pha đã từng vẽ về cái cảnh đẹp của Lô Sơn thông qua bốn câu thơ rất là hay. Cái vẻ đẹp của Lô Sơn rất là đặc sắc bởi vì trên là núi non, và núi non này có những cái vầng mây vầng vũ, trên là màu xanh của trời hòa với là màu xanh của cỏ cây và đá, còn bên dưới là cái đang có một cái con sông. Cái sông này nó làm cho hình ảnh con sông Lô, bước núi Lô nó được tương phản trên mặt nước. Và nếu chúng ta là một nhà thơ, không thể nào mà chúng ta không sáng tác ra những bài thơ khi đặt chân bên chỗ này. Nếu chúng ta là một nhà họa sĩ thì đến chỗ đó bỗng dưng chúng ta phải vẽ một bức tranh. Cho nên ai mà không đến đó được thì bỗng dưng cảm thấy rằng mình thiếu một cái gì đó rất là lớn. Và đi du lịch Trung Hoa mà chưa từng đến núi Lô, chúng ta chưa từng là cái người du lịch đúng nghĩa. Cho nên là ông ta cũng rơi vào cái trạng thái tâm lý đó. Ông ta rất là mong mỏi đến, và chúng ta đã nỗ lực vượt qua tất cả những thử thách để đến được núi Lô. Và cuối cùng ông ta đã sáng tác một bài thơ, đó là Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo bình sanh hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt xứ, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Cái câu đầu và câu đuôi giống nhau, đã từng gọi là bài thơ thủ phỉ tương ưng, đầu và đuôi giống nhau. Cái tính cách tương ưng này nó gợi lên cho chúng ta một cái hình ảnh mà nhà Phật gọi là chân như, tức là gương mặt thật của con người chính mình, của con người sự vật, của con người, của người khác. Chúng ta phải nhìn sự vật đúng với bản chất của nó để chúng ta không bị nó đánh lừa. Chúng ta đừng để bị cái nét đẹp của cái má lúng đồng tiền làm cho chúng ta mê mẩn và chúng ta bắt chấp đi những cái tính xấu của người kia. Chúng ta đừng để cho cái nét đẹp trai của một người nam nào đó chinh phục, để rồi chúng ta gọi là sẵn sàng ôm luôn tất cả những tính cách xấu người đó vào trong ngôi nhà của mình, dần dần về dần dần. Thì chúng ta thấy rằng là cái nét đẹp này là trên đó là mây, kế đến là núi, dưới là sông. Nét đẹp rất là đặc biệt, nhưng mà khi không đến được thì ai cũng mang cái nỗi niềm ân hận nuối tiếc về nó. Nhưng mà đến rồi thì cũng không thấy có cái gì là lạ lắm, cũng là mù tỏ lô sơn sống chiết gia. Vậy thôi, đó là cái triết lý mà chúng ta thấy là chúng ta nên áp dụng để nhìn thấy được cái chân như của những người không phải mình. Và khi nhìn thấy được cái chân như này đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị thật của những người thân, của những người thương. Và do đó chúng ta sẽ phát sinh ra một cái tâm lý là thỏa mãn tri túc về những gì mình đã có và những gì mình đã được, không bao giờ có thái độ nhìn gọi là đứng từ núi này để nhìn núi khác. Từ núi này nhìn núi khác thì chúng ta thấy núi đó có thể là một viên kim cương, nhưng mà tới bản thân của núi đó thì viên kim cương không phải là kim cương nữa, mà chỉ là những giọt nước mắt. Cái bản sắc tương phản hình ảnh màu sắc của nước mắt và kim cương cũng giống nhau, lóng lánh, là chúng ta bị lòa mắt và mất đi cái nhận thức chân thật về bản chất của nó đang là. Cho nên là khi nhìn và nhận diện được bản chất như thị đó, thì bỗng dưng là chúng ta sẽ không còn có những nỗi đam mê quá đặc nặng về chủ nghĩa hình thức hay là ngoại hình của một con người, của một sự vật. Và do đó chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền bạc để không phải tốn kém trong những cái chủ nghĩa tiêu thụ về thời trang, trong những cái trang sức phẩm gọi là xa xí mà lại không phục vụ nhiều cho hạnh phúc lứa đôi, cho cái giá trị hạnh phúc của gia đình. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về một số quan điểm của nhà Phật về nét đẹp hình thức. Bây giờ chúng ta thử khảo sát về cái nét đẹp thứ hai, đó là cái nét đẹp về nội dung, hay là nét đẹp về tính cách, nét đẹp về đạo đức, nét đẹp nội hàm ở bên trong. Từ cái nét đẹp này nó làm tô hồng, nó làm thấm lượng, nó làm tăng trên giá trị của những nét đẹp thuộc về hình thức như chúng ta vừa điểm qua. Đức Phật Thích Ca đi xuất gia là lễ vì cái gì? Chúng ta có thể nói rằng là Đức Phật thấy được cái sanh lão bệnh tử như là một quy luật. Và khi cái già chết đó, nó xuất hiện đó, thì tất cả những hạnh phúc của cái thời trai tráng thanh xuân không còn nữa, cho nên không có hạnh phúc nào có thể tồn tại lâu dài với thời gian. Nói cách khác là mọi hạnh phúc của thế gian là những hạnh phúc mà tôi chắc là điều kiện hóa, có đó mất đó. Điều kiện có thì nó có mặt, điều kiện kết thúc thì nó cũng chấm dứt. Như vậy là để tìm kiếm một cái hạnh phúc mới hơn, lớn hơn, tồn tại lâu dài hơn, nó đặt cái nền tảng của sự an lạc, tỉnh tại bên trong tâm hồn của mình, thì Phật đã quyết định tìm cái con đường xuất gia. Nhưng mà cái động cơ để cho ngài xuất gia đó là do Đức Phật quan sát nhìn thấy hình ảnh của một người tu, mặc dù lúc đó là một người tu theo đạo Bà La Môn, đi từng bước rất là thảnh thơi, thông dong tự tại trên những cánh đồng. Người đó không có tài sản, không có nghề nghiệp, không có chức tước, không có tất cả những cái đoàn tùy tùng giống như là vua chúa hay những người quan to chức lớn ấy, thế mà trên cái gương mặt người đó vẫn tỏ ra một cái nét an lạc, thông dong tự tại ảnh thôi. Cái gì đã cấu thành cái nét đẹp đó? Mặc dù nếu chúng ta đứng gần một quan sát, dĩ nhiên cái nhà đạo sĩ đó không phải là một người đẹp trai, không phải là một người to con lớn xác, không phải là một người có được những trang sức phẩm, có những nét đẹp gọi là sửa mắt thẩm mỹ, hay là những nét đẹp thẩm mỹ do con người tạo ra, hay là những cái hỗ trợ về trang sức hay là nón vân vân, mà chúng ta vẫn cảm nhận được rằng ở người đó có một điều rất là đặc biệt. Cái nét đẹp đó gọi là những nét đẹp giá trị. Và từ khi nhìn thấy được những nét đẹp giá trị này, Đức Phật đã thôi thúc, đã quyết định, đã chọn con đường mới, đó là phải từ bỏ gọi là gia đình, từ bỏ vua gọi là cung phạm địa ngục, rồi từ bỏ luôn hết tất cả những cái gia tài sự nghiệp mà cha ngài có thể để lại cho ngài như là một người kế thừa xứng đáng. Và ở trong lịch sử của Phật giáo, một lần nữa chúng ta cũng đã chứng kiến ngài Xá Lợi Phất là một trong những vị cao đệ của Đức Phật, là một trong những người góp phần rất thành công cho con đường hoằng pháp lợi sinh, cũng đi xuất gia theo đạo Phật bằng cách là quan sát hình ảnh thông dong thoát tục của A La Hán Mạt Thắng, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên, hay là năm anh em Trường Trần Như. Như vậy là cái nét đẹp bên trong á, nó thể hiện ra cái nét đẹp bên ngoài, cái mà nhà Phật được gọi là tướng cùng tâm hiền. Chúng ta có thể dựa vào cái biểu đạt của thân, cử chỉ, lời nói, cách ứng xử của một người nào đó, chúng ta biết được rằng cái tấm lòng người đó đang ở chỗ nào, bao nhiêu phần trăm. Cái tốt đó là tốt thật sự hay là tốt ngoại gia, tấm lòng đó là tấm lòng gọi là tha thiết hay là tấm lòng gọi là làm để lấy con. Chỉ cần quan sát thôi chúng ta có thể cảm nhận được. Dĩ nhiên là đôi lúc chúng ta sẽ bị cái sự suy luận và thành kiến đánh lừa, nghĩa là khi chúng ta có mặc cảm và kiếm một người nào đó, dù người ta gọi là đối xử với ta một cách rất là chân tình ấy, thế mà chúng ta có thể hiểu lầm rằng người đó đến với mình bằng một cái phong cách của những con người lợi dụng hay là bại gia. Cho nên đó là cái nhìn bằng tuệ giác, bằng nhận thức trí tuệ đó, sẽ làm cho mình không bao giờ rơi vào những tình cảm và không bao giờ rơi vào những tình huống sai lầm. Cho nên đó là bằng cách quan sát, chúng ta sẽ thấy được rằng là cái biểu đạt, những cái nét đẹp thầm kín bên trong liên hệ đến tính chất của một con người là những cái nét đẹp cần thiết mà chúng ta có thể phát huy. Và chính cái này nó làm nền tảng tăng cường giá trị cuộc sống của con người. Do đó đừng bao giờ chúng ta bị mặc cảm khi nhà mình không có những cái vật trang trí nội thất. Đừng bao giờ bị mặc cảm khi mà con người của mình không có được những chiếc áo mới vào những ngày xuân, mà chúng ta hãy biết phát huy những cái nét đẹp của đời sống đạo đức ở bên trong này. Thì cái cách chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, giao lưu đối tác bỗng dưng nó tạo ra một cái phong cách rất là đẹp mà những người khác không có. Cái đó là cái mà nhà Phật dạy chúng ta cần phải phát huy, bởi vì cái này mới là cái nét đẹp rất là lâu dài. Có một nhà vua Nhật Bản có thói quen là sưu tầm đồ cổ. Suốt 30 năm tại vị, ông ta đã sưu tầm vô số những thứ vật quý báu. Giá trị của nó có thể nói là rất là lớn. Giá trị của đồ cổ nó không chỉ nằm ở phương diện nghệ thuật, mà còn nằm ở chỗ là nó được gọi là sáng tạo bởi một nghệ sĩ có tên tuổi, với những cái phong cách rất là đặc sắc. Và càng đến lâu năm thì giá trị của nó lại càng tăng. Chúng ta nếu không biết giá trị của nó có thể bán một cái vật đồ cổ với một cái giá khoảng chừng 100 ngàn, nhưng mà khi nó rớt vào trong tay của một người nghiên cứu đồ cổ thì giá trị của nó có thể trở thành 100.000 đô la hay là 1 triệu đô la cũng không chừng. Ông vua này đã sưu tầm được 100 cái bình rất là quý, bởi vì trong cái bình đó nó có những cái nét gọi là trạm cổ rất là đặc sắc, mà được làm bởi tay của những nghệ nhân rất là nổi tiếng trong lịch sử của Trung Hoa. Ông ta để và ngắm nhìn, và thậm chí ông ta mê đồ cổ còn hơn mê các bà hoàng hậu và thứ phi. Một hôm nọ có một vị tôi trung tới gọi là hầu cận với vua, rồi thấy cái bình đẹp quá cho nên mới xem quan sát và mới nhắc lên nhắc xuống, người ta sơ ý bị cật té và cái bình đã bị vỡ thẹn. Nhà vua này dẫn cả đếm người khó chịu lắm, cho nên ông ta đã ra lệnh là giết cái ông tôi trung này. Thì lúc đó nó cũng có một số tôi trung khác thấy sự kiện này rất là bất mãn, ông ta mới hy sinh. Ông ta mới lại ngay cái tủ chứa 90 cái bình còn lại. Ông ta giả bộ ngắm nhìn xong rồi dùng hai tay của mình với sức lực bình sinh hất đổ hết tất cả những cái bình đỏ, và 99 cái bình này đã vỡ nát ra. Nhà vua càng giận hơn, điên cuồng hơn, bực tức hơn, ra lệnh chém đầu ngay tại chỗ. Nhưng mà trước khi chém đầu thì ông vua hơi cảm thấy ức khói lắm đó. Tại sao khanh vừa chứng kiến trẫm ra lệnh chém đầu một người vừa làm vỡ một cái bình thôi, mà dám cố tình làm đổ nát 99 cái bình còn lại của trẫm? Trẫm phải nói bằng không, trẫm sẽ chu di tam tộc nhà ngươi, phải giải thích lý do là sao cho thích đáng. Thì ông này ông quỳ xuống lại vua trước, sau đó mới kính cẩn bạch và tâu với vua rằng: thưa đại vương, chỉ có một cái bình bị vỡ nát thôi, mặc dù cái bình này rất có giá trị về phương diện thẩm mỹ và nghệ thuật, nhà vua đã giết đi hết một người thôi chung có giá trị đóng góp cho triều đình rất là nhiều thứ. Và nhờ sự đóng góp này, nhà vua mới có được cái sự tuân hô phản tuế của bá dân. Tôi nghĩ rằng nếu như để 99 cái bình này còn tồn tại thì sẽ còn 99 người sẽ qua đời và mất mạng. Cho nên bản thân con này xin hy sinh gọi là chịu chết cho 99 người chưa biết đó là ai. Nhà vua nghe rất là có lý và ông ta cảm động, cho nên đã ra lệnh gọi là thà và chết. Như vậy là nếu chúng ta không thấy được những cái giá trị tư cách đạo đức của con người như là một nét đẹp thì chúng ta sẽ bị cuốn hút theo những cái nó thuộc về bên ngoài. Và lúc đó con người là cái quý nhất trong cuộc đời, nói theo tinh thần nhà Phật, thì trở thành một cái rất là phục vụ cho những cái mà lẽ ra nó trở thành một công cụ phục vụ hạnh phúc con người. Cho nên là một cái người mà thiếu cái nhìn nhận xét theo tinh thần nhà Phật, chúng ta sẽ có thể trở thành nô lệ của những gì chúng ta có. Chúng ta tưởng rằng chúng ta trưng một cái bình đẹp ở trong nhà với những giá trị cổ của nó là chúng ta có được cái hạnh phúc, nhưng mà kể từ khi cái bình đã có rồi thì bỗng nhiên chúng ta bị ràng buộc. Chúng ta có thể la rầy quát tháo những người thân, những người nào sơ ý làm cho cái nét đẹp đó nó không còn đúng như nguyên nguyên dạng của nó. Và nếu lỡ tay cái nét đẹp đó bị chảy xước thì bỗng nhiên chúng ta sẽ có thể đánh đập những người con, những người cháu. Và do đó sự xuất hiện của những giá trị đẹp về phương diện ngoại hình có thể làm ảnh hưởng tan tác và mất đi những giá đẹp khác ở trong đời sống hạnh phúc giữa con người với con người với nhau. Cái câu chuyện này là một câu chuyện đáng để chúng ta suy gẫm lắm. Theo tinh thần nhà Phật thì thái độ hướng về những nét đẹp cổ kính là chúng ta bị chấp lắc nhiều hơn là những nét đẹp mới có mặt. Cái tinh thần đó nó là một cái tinh thần được phát sinh từ cái chủ nghĩa thương kiến, tức là chúng ta chấp nhận rằng mọi sự vật hiện tượng sẽ tồn tại mãi với thời gian. Cái giá trị sự vật cổ của 2 thế kỷ trước, 10 thế kỷ trước vẫn còn tiếp tục tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và UNESCO, tức là Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục trên thế giới, đã khuyến khích tất cả các dân tộc hãy duy trì nét đẹp bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Mà họ đã hỗ trợ bằng cách là viện trợ tài chính, kinh tế, tiền bạc để giúp đỡ cho chúng ta phục hồi lại những gì mà chúng ta đã mất. Dĩ nhiên những cách thức làm đó đó có thể để lại cái giá trị gọi là văn hóa phi Phật thể, những văn hóa tinh thần và tâm linh các bạn. Chứ mà nếu chúng ta quá đặt làm cái này đấy thì bỗng dưng chúng ta sẽ đánh mất những cái giá trị khác. Giữ một ngôi chùa cổ thì chúng ta nhớ về cái nét cổ đó, nhưng mà chúng ta sẽ biến nó trở thành cái xác chết. 1000 năm sau nó vẫn như vậy. Chúng ta mất tiền tốn của, và mỗi khi muốn sửa chữa trùng tu chúng ta phải đi xin phép, tiền của mình làm nhưng mà phải xin phép để được quyền sửa, và sửa không được quyền thay đổi dạng mặt. Nhà Phật dạy là những gì thuộc quá khứ đừng bao giờ giữ nó trong lòng, bởi vì cái đó nó sẽ trở thành một cái cản lực, nên nó giống như một cái bình phong là chúng ta mất đi hết, không còn nhìn thấy được những cái đẹp, những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có mặt ở hiện tại. Cho nên hãy sống một cách trọn vẹn với hiện tại thì ý nghĩa cuộc sống đó sẽ mang lại chúng ta nhiều hạnh phúc rất là lớn. Như vậy là nói một cách khác đó là chúng ta phải nhìn thấy được giá trị của con người như một con người, thì lúc bấy giờ đó, thì những cái công cụ, những cái giá trị về vật lý, về vật thể chỉ là một phương tiện để phục vụ cho xã hội, cho nhân vật mà thôi. Còn mà không, chúng ta sẽ trở thành những người lệ thuộc vào chúng. Chúng ta phải chăm sóc chúng. Có nhiều người khi có được cái chiếc xe rồi, sáng cũng lao, trưa cũng lao, chiều cũng lao, sáng rửa, trưa rửa, chiều rửa, ai đụng vào, ai làm dơ là chúng ta có thể rầy quất mắng. Như vậy là mỗi khi có thêm một cái tài sản đẹp quá thì bỗng dưng cái lòng chấp mắt và lệ thuộc của chúng ta sẽ xuất hiện. Do đó cái hạnh phúc của chúng ta không còn nữa. Cho nên sẽ sử dụng nó như là một công cụ thôi. Nó có thì tốt, không có thì cũng sao. Và quan niệm vô thường gắn liền với những cái phong tục tập quán trong nhân gian thường nói tên là ba đề nó là đề ta, cho nên cứ xài hư thì mua cái khác. Dĩ nhiên là chúng ta đừng có phí phạm, đừng có làm một cách là cho nó vô tội vạ, không có chăm sóc giữ gìn để cho nó bị hư mát để mua cái mới. Là như vậy cho nó sai trí, cứ xài thì khi hư thì mua, khi còn thì giữ, còn mà không thì cũng không bao giờ tiến hướng. Và do đó hạnh phúc mới có thể được đảm bảo lâu dài. Quý vị biết Tổng thống Washington của Mỹ không? Ông là Tổng thống đầu tiên. Thầy nhỏ ông ta nghịch ngợm lắm. Trong cái ngày sinh nhật là thứ 14 thì rất nhiều người đã đến chúc mừng và tặng quà cho ông. Mở các cái món quà ra, ông ta chỉ thích có một cái duy nhất thôi, đó là chiếc rìu. Có lẽ là nó là một cái tâm lý ức chế mà. Trong thế giới phương Tây cái ngày năm nó không còn nữa, mà ai được làm ngày năm thì có được trợ cấp của chính phủ rất là lớn. Bởi vì làm ngày năm nó không có tiền, chúng ta có thể là chân lắm tay bùn suốt một năm mà bằng những người làm công nghệ hiện đại có ngày. Cho nên cái ngày đó nó kém thu hoạch lắm. Nhưng mà những người mà không có những cái này thì bỗng nhiên thấy cái đó cảm thấy nó quý. Còn những người nông dân của chúng ta chân lắm tay bùn mỗi ngày thấy cái đó nó sợ mất chết rồi. Sáng mơ mà thấy cái rìu cái là nghĩ tới cái chuyện đồng áng rồi ngán lắm. Ông ta thấy chiếc rìu, ông ta mừng, ông ta thích lắm, cầm chiếc rìu bên tay. Còn những cái quà quý sang trọng ông ta không thể màng tới. Và là một cậu bé cho nên ông ta rất là nghịch ngợm. Ông ta cầm cái rìu đó cứ đi chặt cây chặt cỏ sao cho thấy rằng là cái rìu này thật sự là bén không. Trong cái khu vườn của người cha nó có một cái hoa anh đào rất là đẹp, rất là quý. Thì ông ta chặt sơ tay lỡ chút xíu cái hoa anh đào nó bị đứt lên lần hai. Ông ta sợ, sợ lắm, quẳng luôn cả cái cây rìu này đi. Về không dám thưa với cha. Người cha đi ra quan sát và thưởng thức những cái nét đẹp trong khu vườn, mới phát hiện rằng là một số cây đã bị chặt, trong đó có cây hoa anh đào mặt đầu quý nhất. Ông ta rất là buồn, bỏ ăn bỏ ngủ cả hai ngày. Ông ta biết rằng thủ phạm không ai khác là những đứa con ở trong nhà của mình thôi. Bởi vì nhà ông ta kính cổng cao tường, làm sao có người khác dám vô. Mà ở nước ngoài nếu chúng ta không được mời mà tới nhà ông ta không xin phép có thể bị thưa và thưa bị bắt rất nhiều. Cho nên chắc chắn là thủ phạm chính là những người thân thôi. Người ta buồn lắm mà không nói. Washington đã quan sát cái thái độ của người cha và ông ta nghĩ rằng không thể nào nói giỏi. Nếu mình nói giỏi đó thì có thể làm cho cha mình vơi đi nỗi buồn, nhưng mà đây là một cái gì đó không hay. Và người ta nói dối này có thể tạo ra một cái thói quen, và thói quen thì dần dần trở thành một quán tính, và chúng ta sẽ sống theo cái quán tính này thì chúng ta có thể dối cả một dân tộc, cả một cộng đồng, cả một đất nước và cả toàn thế giới. Lúc đó tội lỗi nó sẽ chắc chắn. Cho nên chúng ta nghĩ là phải báo thật cho cha mình biết rằng mình là người tác giả. Thì khi nghe Washington nói rằng là đã lỡ tay chặt cái cây, thì cha Washington chẳng những không có phạt, không đánh đòn, mà ngược lại còn khen tưởng nữa. Ông ta nói một câu rất là hay, đó là cái lòng chân thật dám nhận lỗi lầm nó quý còn hơn 100.000 lần cái cây hoa anh đào mà cha có trong vườn đã bị chặt. Câu đó rất là triết lý. Có nhiều người phụ huynh quý trọng những tài sản số mình có hơn là quý trọng con cái của mình, trong khi đó con cái là hoa trái của tình yêu. Có nhiều gia đình bị đổ vỡ nhưng mà thông qua đứa con á, cái tình cảm này được thiết lập. Cho nên á, những cái mà chúng ta có gần gũi hàng ngày là lúc chúng ta thấy không quý. Một khi mất rồi á, thì chúng ta mới cảm thấy nuối tiếc. Và lúc đó có nuối tiếc đó không làm cho người đã mất, người đã chết sống lại được. Do đó nhà Phật dạy chúng ta là hãy nhìn, hãy quan sát, hãy tiếp xúc, và chỉ cần mở tay ra thôi là chúng ta có thể đón nhận những cái tình cảm rất nồng nàn của những người thân, của những người thương. Chỉ cần là mở cái lỗ mũi ra thôi thì chúng ta có thể hít được cái không khí rất là an lành, hạnh phúc của thiên nhiên mang tặng, mà chúng ta không cần phải đi tìm kiếm. Như vậy là bản chất của hạnh phúc nó nằm sẵn ở trong lòng của thực tại, nằm sẵn ở trong những cái mà chúng ta đang có. Chỉ cần là chúng ta có cái nhìn đúng là chúng ta có thể tiếp xúc được nó, tiếp xúc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và hàng giây, mà không cần phải trở thành một người giàu có mới có được hạnh phúc. Thì tinh thần nhà Phật dạy như vậy. Cái cách ứng xử của người cha của Washington là một bài học rất điển hình rằng cái quý nhất là cái tấm lòng chân thật của một con người. Mà đợi lúc đó chúng ta không là quý nó. Khi một người nào đó đã kể chúng ta về những lỗi lầm mà người đó đã tạo ra, và đối tượng tạo ra chính là chúng ta, thì chúng ta giận, gọi là đỏ cả người, đỏ cả mặt. Chúng ta có thể quát tháo, xô bàn, đánh đập, tàn phá,
chúng ta có thể chửi bới, chúng ta có thể la rầy quyền rủa vân vân, chúng ta có thể có một nỗi hiềm hận và muốn trả đũa về sau này. Tiếp ứng sự đó, làm thế nào để người khác có đủ mạnh dạn và bản lĩnh để nhận ra những lỗi lầm khi người đó thấy rằng lỗi lầm đó cần phải được sửa chữa trong tương lai. Cho nên nhờ Phật dạy là hãy trân trọng những tấm lòng chân thực, bởi vì những tấm lòng đó tạo nên hạnh phúc trong cuộc đời này. Và đừng bao giờ đẩy người có lòng hối lỗi về bên phía của tội lỗi, mà hãy mời gọi họ về con đường của sự chuyển hóa. Cho nên nếu như chúng ta đã từng là nạn nhân của những con người xấu, và những người xấu này thấy rằng họ đã làm những việc sai và ăn năn hối hận, thì chúng ta hãy mời gọi họ trở về. Chúng ta phải ca tụng họ, chúng ta phải gần gũi họ, chúng ta phải chăm sóc họ, chúng ta phải thương họ nhiều hơn. Do đó là những bậc cha mẹ đó, khi con cái mà có phải sai hay là làm những việc làm, chúng ta chẳng những không ghét mà còn phải thương. Bởi vì chỉ có tình thương mới là một cái chất liệu chữa trị được những thói hư tật xấu của người con. Còn nếu chúng ta dùng cái phương pháp trị phạt làm cho người đó bị cai đi, là cho nó bị sợ quá nên tránh mà không làm, chứ còn không hiểu được tại sao mình không làm. Chứ khi nào chúng ta gieo được những hạt giống của sự nhận thức tại sao chúng ta nên làm, tại sao chúng ta không nên làm, giá trị của cái làm ở chỗ nào, giá trị của cái không nên làm ở chỗ nào, thì người đó sẽ tự động chấm dứt bằng một cách tuyệt đối và không bao giờ tái phạm trong tương lai. Như vậy thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy giáo dục những giá trị, hãy giáo dục những ý thức về giá trị để cho người kia chọn và tìm kiếm một con đường đúng đắn để mà sống. Chứ không phải là chúng ta gọi là muốn người kia phải làm mà không cho người kia có một sự lựa chọn của ý thức, hay là có một sự lựa chọn của một cái con đường gọi là chân chánh ở trong cuộc sống. Quan niệm trong cuộc đời nó có thể dẫn đến những cái sự đối lập, bởi vì mỗi một quan niệm là một ý tưởng. Các ý tưởng này có thể khác nhau, sự khác nhau có thể dẫn đến những va chạm, các va chạm có thể dẫn đến sự đổ vỡ. Đó là điều mà Đức Phật đã nói trong kinh. Chứ mình làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái nét đẹp của sự hòa hợp và đoàn kết? Khi nãy thì chúng tôi có nghe Đại Đức Phúc Tiến sứ ngôn và yêu cầu là tất cả mọi Phật tử, dù ở trên Sài Gòn hay là ở Vĩnh Long hay là bất cứ một nơi nào đã có mặt tại chùa Nhị Mỹ hôm nay, thì đừng nghĩ rằng là mình là những người của thành phố, là người của miền quê, người ở chỗ gần, người chỗ xa, mà chỉ nghĩ rằng mình là một người Phật tử đến đây để làm những công tác Phật sự giúp cho lễ khánh thành được diễn ra một cách tốt đẹp. Thế đó là một cái lời nói mang cái chất liệu và nét đẹp của tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Cái đó quý lắm, bởi vì cái đó nó tăng cường giá trị của cuộc sống. Cái việc thử hình dung tại sao ở trong nhà Phật có hình ảnh của các đức Phật với nhiều tay. Ví dụ như chúng ta có một đức Phật chủ đề 18 tay. Một con người bình thường có 3 tay được gọi là quái dị nhân được không ạ? Chúng ta gặp là chúng ta sợ. Hay là một bàn tay mà có 6 ngón thôi là chúng ta nói là dị hợm rồi. Đằng này đức Phật có đến 18 tay. Ấy thế mà chúng ta vẫn lại, vẫn lụng, vẫn cung kính, vẫn cúng dường hàng ngày và mong cầu đức Phật là ban cho mình những phước báo và hạnh phúc. Những bàn tay đó chính là những người tay biểu tượng của sự đoàn kết. Nếu như chúng ta có 9 người đồng tâm hiệp lực, 9 Phật tử dù ở 9 vùng khác nhau tới đây để làm Phật tử, thì chúng ta có được một đức Phật chuẩn đề. Nếu chúng ta có được 500 người đông như ngày hôm nay, làm cùng một cái tâm quyết lớn, đó là biến cái ngôi chùa này trở thành gọi là mái che chở cho hộp dân tộc như Hòa Thượng Mạng Giác đã nói, thì chúng ta đã có được một đức Phật thiên thủ thiên nhãn ở trong ngôi chùa này. Mặc dù vào trong chánh điện chúng ta không thấy đức Phật này ở đâu. Cho nên là tất cả quý vị cứ hãy sống với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tương thân tương trợ. Đừng có nghĩ rằng là tôi ở xa cho nên tôi không thể làm, tôi đến đây tôi quan sát, còn người ở gần phải có trách nhiệm. Mà hãy nghĩ rằng là cơ hội này là cơ hội rất tốt để tất cả chúng ta cùng chung một bàn tay, chung một tấm lòng, làm những việc chung, làm những việc để phát triển cho mái chùa trở thành cái trung tâm văn hóa giáo dục của làng xã. Theo cái câu tục ngữ Việt Nam đã nói, đất vua chùa làng phong cảnh bộ. Đất có thể là của nhà nước, ngày xưa là của vua, bây giờ là của nhà nước. Nhưng mà chùa là của làng xã. Quý vị hãy nghĩ rằng chùa Nhị Mỹ là của làng Nhị Mỹ, nó là tài sản chung của tất cả đồng bào ở đây.
và ai cũng có quyền đến đây thắp hương lễ Phật, làm phước tu đức để tìm kiếm những giá trị tinh thần và tâm linh. Những cái nét đẹp rất là cao, rất là sâu, những cái nét đẹp đó có thể mang lại cái sự bình ổn của đời sống nội tâm của mình trong lâu dài. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi cúng đây một tượng Phật thì tượng Phật là tượng Phật của tôi, còn cái mái nhà này là do Phật tử A cúng thì cái mái nhà đó là của Phật tử A, còn cái giải tăng xá này là của Phật tử C, còn cái khu vực cây cảnh trong chùa là của Phật tử D nào đó. Nên là nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không còn biết ngôi chùa là chùa của làng nữa, mà chùa của ông A, B, ông C, ông D. Và lúc đó chúng ta biết cái ngôi chùa là thật tình mẫn dụng trong quan hệ đối tác dần dần, vì đó cái ngôi chùa nó sẽ không còn đẹp nữa. Như vậy là cái lời kêu gọi của Đại Đức Phước Tiến là một cái ý thức về tinh thần đoàn kết, như một vẻ đẹp, cái nét đẹp của tinh thần, nét đẹp của cái ứng xử, nét đẹp của sức mạnh, nét đẹp của một cái gì đó mà chúng ta không thể nào chia cắt được. Và giá trị cuộc sống nằm ở chỗ này. Chúng ta có thử quan sát tại sao hình ảnh của những con chim én tạo nên mùa xuân. Nếu chỉ bay một con, chắc chắn rằng mùa xuân không có mặt, mà chim én phải bay thành tinh đài, mà không phải bay một lần, mà tới bay đuôi bay xuôi bay ngược phía trên bầu trời. Chỗ nào có không gian trống là có đàn chim én bay, mà bay thành tinh đài, chứ không phải bay những con lẻ tẻ. Chúng ta nên đi giống như một dòng sông ở trước chùa. Dòng sông quý vị thấy rằng là nó chết nhau, giọt này nói giọt kia, sống này sống sau chảy sống trước, cứ như thế ít nói, cứ như thế truyền thừa, và do đó chúng ta không bao giờ chặn nước được dòng sông. Chứ còn nếu như dòng sông này được tách ra thành từng giọt, giống như từng hạt cát á, thì một cái cơn gió lốc bay qua với một cái tốc độ là 200.000 km/h, thì chắc chắn rằng là cái dòng sông đó không còn dòng sông nữa. Cho nên là muốn còn được một cái tổng thể của sự tu tập, một cái đoàn thể của đoàn kết, thì tất cả chúng ta hãy dang một bàn tay của tình thương, của chia sẻ, của thương kính, của giúp đỡ, của hỗ trợ, của đoàn kết, của dấn thân, của phục vụ, dĩ nhiên là trên tinh thần rất là vị tha và vô ngã. Cái đó là những cái nét đẹp lớn nhất mà Đức Phật dạy chúng ta trong kinh. Và những cái này không đòi hỏi chúng ta phải là người giàu có, mọi người sang trọng mới có được, mà chỉ cần chúng ta thay đổi cái nhìn đó, là chúng ta có thể có được tất cả những hạnh phúc ở trong cuộc đời. Thì nãy giờ chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về hai nét đẹp, một cái nét đẹp về ngoại hình và một cái nét đẹp về nội tại, hay là nét đẹp về hình thức và nội dung. Hai nét đẹp đó có sẵn ở trong con người của mình. Cái hình thức có thể không quan trọng, nhưng mà thiếu nó đó, cái nội dung sẽ khó tại được biểu đạt. Nếu chúng ta không có một cơ hội chùa thì chúng ta sẽ khó có cơ hội để làm những việc làm, để đến đại Phật, để đến phát tâm cúng dường, rồi dấn thân làm những công việc từ thiện xã hội. Cho nên đến chùa bỗng nhiên chúng ta dễ dàng phát tâm hơn là chúng ta đang ở trong một ngôi nhà. Như vậy là cái nét đẹp của ngôi chùa bỗng dưng nó tạo ra những cái nét đẹp về nội dung của công đức từ thiện, phước báo, hạnh phúc, tỉnh tại bên trong. Do đó chúng ta đừng quá xem thường cái nét đẹp nội tại, nhưng mà cũng đừng quá đề cao nét đẹp của hình thức. Và chúng ta phải biết rằng hai cái này hỗ trợ cho nhau rất là lớn. Biết cách sử dụng thì cái hình thức đó không phải là một cái ràng buộc, là một cái sự khống chế, hay là làm cho chúng ta đánh mất những giá trị của cuộc đời, mà trở thành một công cụ phục vụ hạnh phúc cho mình và cho những người khác. Và sống được như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái ngôi chùa nhị mỹ, ngôi chùa hai nét đẹp sẽ tồn tại mãi ở trong lòng, ở trong tâm tư, hành động và nhận thức của mình. Và do đó chúng ta hãy mang cái tinh thần chùa nhị mỹ, là chùa hai nét đẹp, về nhà của mình, về cái mối quan hệ đó tác giữa mình và những người khác. Thì có như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là hạnh phúc sẽ không bao giờ đan đoạn, gọi là chia tay bảy chặt chúng ta, mà lúc nào nó cũng trung thành chúng ta, giống như cái bóng không bao giờ rời khỏi cái hình của con người. Xin chúc toàn thể quý vị sức khỏe được dồi dào, có được những nét đẹp của đời sống nội tâm, làm được nhiều phước báo để đời sống của mình luôn luôn được hạnh phúc và an vui ở trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.